chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện hôm qua, sau 5 năm học tập ở Liên Xô, Hân đã tới ngày tạm biệt đất nước bạn với bao kỷ niệm tình yêu đầu. Thời gian vừa học vừa chạy chợ khiến cô đã sắm được cho mình một số lượng tài sản kha khá đủ để trang trải cuộc sống gia đình nhỏ bé sau này. Về nước chưa bao lâu, Hân dục Dũng đám cưới ngay để cô có thể thực hiện ngay cái ý nguyện của mình. Nhờ đám cưới với Dũng, một tiến sĩ phó viện trưởng, Hân cũng được phân công về viện của anh công tác. Nhờ bàn tay thu xếp của Hân mà gia đình nhỏ bé trở nên đủ đầy và ấm cúng. Hân hãnh diện về gia đình và người chồng đầy tri thức của mình bên cạnh đôi mắt với ánh nhìn vừa đau khổ vừa ghen tị của Xuân. Tình yêu của hai người cũng tới ngày đâm hoa kết trái. Dũng lâng lâng trong niềm hạnh phúc khi biết mình sắp thành cha của một đứa trẻ. Bây giờ sẽ là những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe giọng đọc Thu Loan. Sau ngày giải phóng, phố huyện Bách Thanh như cô gái đến tuổi dậy thì bắt đầu có da có thịt. Con đường đất đỏ ngày xưa, mưa xuống lầy lội, đầy các vũng nước lõng bõng, xe đi qua bùn bắn lên tung tóe. Còn nắng lên, bụi bay mù mịt khiến những ngôi nhà mặt phố đỏ quạch như gạch nung, nung xối. Giờ được thay bằng con đường nhựa đen nhánh. Các cơ quan, cửa hàng, cửa hiệu từ nơi sơ tán tấp nập kéo về, xây mới khang trang, trưng lên các biển quảng cáo sơn xanh đỏ, rõ vui mắt. Cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp được cải tạo lại bề thế, tuy chưa nhiều hàng hóa nhưng cũng đủ để dân Bách Thanh ngắm nghía. Ủy ban Hành chính huyện chuyển từ dãy nhà tranh nằm khuất nẻo sau những gốc gạo già mé bờ sông heo hút về khu nhà mới xây ở trung tâm phố huyện sầm uất. Bộ máy lãnh đạo và cán bộ huyện cũng thay đổi nhiều. Những bậc lãnh đạo tiền bối đã nghỉ vì tuổi cao hoặc không đủ trình độ quản lý theo chuẩn mực mới, nhường chỗ cho lớp lãnh đạo mới kinh qua chiến đấu hoặc được đào tạo bài bản. Ra vào cơ quan huyện bây giờ là những cán bộ trẻ trung, quần áo sơ vin là lượt. Bằng các mối quan hệ và cả tiếng nói có trọng lượng của người đứng đầu cơ quan ủy ban huyện trước đây, sau khi tốt nghiệp đại học tại chức chưa được 3 năm, Nguyên được huyện rút về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện. Nhớ lời dặn của Hiệp, Nguyên lại rút trượp về làm cán bộ văn phòng tổng hợp. Âu đó cũng là cách tốt nhất để phong tỏa mọi hoạt động và kiểm soát sự phấn đấu của trượp. Công việc văn phòng vốn chẳng có cơ hội để trượp phô diễn khả năng của mình. Quanh đi quẩn lại, chỉ có mấy cái báo cáo và những con số khô không khốc mà ở huyện miền núi này, chỉ cần ông trung cấp thống kê có thâm niên 20 năm cạo giấy, làm nhoáng một lúc là xong. Bây giờ, công việc đó lại giao cho một sinh viên đỗ thủ khoa đại học, có thâm niên 5 năm công tác, đã kinh qua chiến đấu ở chiến trường, được các giáo sư đại học khen ngợi vì thành tích trong công trình nghiên cứu đảm nhiệm. Tất cả chỉ bởi trượp chưa phải là đảng viên. Chưa phải là đảng viên thì công việc như thế là tốt rồi, chứ còn thế nào nữa. Chẳng có việc gì làm, nhưng cứ đầu giờ là trượp phải cắp cặp lên văn phòng ngồi, chờ bao giờ tiếng càng hết giờ vang lên mới được đóng cửa phòng ra về. Thỉnh thoảng, Nguyên hứng chí sai trượp pha cho ấm nước chè, vừa để thể hiện quyền lực của mình trước trượp, vừa để anh em trong cơ quan tưởng rằng Nguyên quan tâm đến bè bạn. Thỉnh thoảng hôm nào có việc xuống xã, Nguyên lại kéo trượp đi như là vệ sĩ. Y Mai ra trường đã 2 năm, theo ý nguyện của già làng Xê Đăng, cô xin về Bách Thanh công tác. Nguyên bố trí Y Mai về phòng nông nghiệp. Đây là vị trí mà Nguyên thấy ưng ý nhất. Thứ nhất, nó tách cô ra khỏi sự quan tâm gần gũi của trượp. Chẳng có lý do gì để cán bộ văn phòng ủy ban phải làm việc trực tiếp với phòng nông nghiệp, bởi số liệu đã có bộ phận thống kê huyện thu thập. Thứ hai, đây là phòng mà Nguyên trực tiếp chỉ đạo. Muốn gần Y Mai, anh có thể gọi cô đi kiểm tra tình hình các xã bất cứ lúc nào. Y Mai ở tập thể ủy ban, cô thường ăn mặc theo phong cách người Thái. Sắc màu đó gần với vẻ đẹp trang phục dân tộc mà Y Mai thích. chiếc áo cóm với đôi hàng cúc bướm và chiếc váy tràm buông trùng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng của cô. Dáng người cao ráo, nước da nâu hồng rắn giỏi, khuôn mặt đẹp và cân đối, đôi mắt đen láy và sáng, hàm răng trắng bóng, cái miệng lúc nào cũng như cười, làm cho Y Mai thật dễ hòa đồng. Vòng eo nhỏ nhắn vừa để làm xuyên cho bộ ngực đẹp một cách nở nang trong chiếc áo cóm xinh xắn, vừa giữ cho dây xả tích rung rinh không thể trễ xuống quá sâu và mải mê mách rằng phía dưới đó là một khuôn hình mà tạo hóa đã ban cho thật nóng hổi. Y Mai đã làm cho nhiều chàng trai khó tính cũng phải ngưỡng mộ. Nguyên từng mất ăn mất ngủ vì vẻ đẹp ấy, nhiều khi anh cứ mê mải ngắm nhìn Y Mai. Ở tư thế nào, ở góc nhìn nào cô cũng đẹp, đẹp một cách không lộ liễu nhưng rực rỡ như đóa hoa rừng vừa nở. Nguyên say mê và khao khát. Anh càng tìm cách gần gũi Y Mai bao nhiêu thì cô càng giữ một khoảng cách đảm bảo an toàn cho mình. Trong lối xưng hô, tuy Y Mai gọi Nguyên là anh nhưng chỉ xưng tôi, khiến cho Nguyên như người đi trên sa mạc. Rõ ràng khát đấy, thấy nước đấy mà không uống được. Những hôm đi công tác xuống xã, xe chật, Nguyên cố tình ngồi sát Y Mai, đến mức ngửi được cả mùi thơm da thịt con gái. Không còn cách né tránh, Y Mai đành khổ sở co rúm người lại. Nguyên bối rối khiến ngọn lửa nhục dục trong lòng như gặp phải băng giá. Những tưởng Y Mai chối từ khi Nguyên mời cô về thăm nhà, nhưng trái lại, cô sốt sắng nhận lời ngay như cố ý chờ đợi từ trước. Y Mai chăm chú nhìn vào bộ ảnh cụ nội, ông nội Nguyên lồng trong khung kính treo ở từ đường rồi xúc động hỏi. Đây là ông nội anh à? Nguyên gật đầu. Tự nhiên mắt Y Mai dại đi, chân tay luống cuống. Ông vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh mà người ta đã đưa ông lên ban thờ. Sao thế thái nhân tình lại cay nghiệt thế? Người cô nóng bừng như ăn phải trái ớt hiểm. Suốt buổi hôm ấy mà Y Mai vẫn chưa hết căng thẳng. Nguyên lấy làm lạ định hỏi, song không dám. Anh thấy sợ sợ mà chẳng hiểu vì sao mình sợ cả. Trái với cảm giác của Nguyên, Sinh Tàn lại tỏ ra rất quý Y Mai, làm như Y Mai là người có thể bảo vệ được mẹ con cô vậy. Nếp ăn mặc theo y phục người Thái khiến Sinh Tàn cảm thấy tin cậy. Từ ngày lấy Nguyên, cô luôn luôn sống trong ức chế. Là người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, cô rất khéo chiều chồng. Sự kết hợp giữa hai dòng máu Thái của ông bố và dòng máu Dao của bà mẹ đã hun đúc nên tính cách ấy của Sinh Tàn. Đã có lần Y Mai bảo cô, người phụ nữ dân tộc mình thật thà và chất phác, chỉ biết yêu con chiều chồng và sống theo bản năng nên hay bị cánh đàn ông lợi dụng, cần phải biết cứng rắn để tự làm chủ cuộc đời. Tình cảnh của Sinh Tàn đúng như vậy. Sinh Tản càng chiều Nguyên bao nhiêu thì anh ta càng hờ hững bấy nhiêu, nhất là khi con trai họ ra đời. Thằng bé hao hao giống mẹ nhưng chẳng có nét gì giống bố cả. Lắm lúc Nguyên cứ chân chân nhìn con, rồi cầm bàn tay bàn chân soi dọi, mong tìm thấy nét gì thân quen mà chẳng thấy. Một nhà di truyền học mách Nguyên, đã là bố và con trai thì phần kín của hai người phải giống nhau. Nguyên cố xem xét cẩn thận nhưng không thấy có. Mắt Nguyên vằn lên những tia máu, gầm gừ, gặng hỏi Sinh Tàn nhiều lần. Nó có phải con tôi không? Khiến Sinh Tàn co rúm người lại. Nhưng sau lúc đó, lần nào Sinh Tàn cũng cứng rắn trả lời. Nó là con anh đấy, chẳng có ai vào đây mà đẻ ra nó được. Câu trả lời toát lên sức mạnh của kẻ chiến thắng. Anh chẳng làm gì được tôi đâu, đừng có dọa. Không làm gì được, Nguyên lại mềm lòng, hùng hục trên bụng vợ như một sự trả thù, không ăn được thì đạp đổ. Bây giờ có Y Mai ở bên, Nguyên càng thêm lạnh nhạt với Sinh Tàn. Có lẽ sự ham muốn khám phá vùng da thịt chủ phú màu mỡ của cơ thể người con gái có tên Sinh Tàn trong Nguyên đã tàn lụi, nhường cho lòng khao khát tìm một bến đỗ mới. Tính phong tình của Nguyên giờ lại nổi lên như muốn thiêu đốt sự nghiệp của anh. Lắm lúc Nguyên muốn tung hết tất cả để tìm vùng đất mới, giống như ông cha anh đã từng bỏ nương này đốt nương khác khi đã bạc màu, mất công trồng tỉa mà không thu hoạch được gì để du canh đến nơi khác. Thế nhưng lý trí lại giữ Nguyên ở lại. Hình như Hiệp biết được lòng nghi kỵ của Nguyên, Một hôm, anh ta đi xe con vào ủy ban huyện, đến phòng Nguyên nói tỉnh bơ giáo hoành. Chú Nguyên thấy công việc phó chủ tịch huyện thế nào, có nhàn bằng công việc chủ tịch xã không? Ngón tay bị chặt ngày trước của chú còn đau nhức không? Nguyên bỗng giật mình, lấm lét nhìn Hiệp. Lâu nay, dễ đến 2-3 năm kể từ ngày Hiệp lên làm trưởng phòng của Sở Nông Lâm, anh ta đã đổi giọng gọi Nguyên là chú thay cho từ anh mà trước đây Hiệp hay gọi. Chuyện ấy cũng thường tình vì vai trò của Nguyên xưa nay chưa bao giờ là người làm chủ cuộc chơi cả. Người làm chủ cuộc chơi đều là Hiệp. Anh ta chủ động, còn Nguyên chỉ là kẻ bị động, theo đóm ăn tàn. Khi chưa có thế lực, Hiệp vẫn tung hô Nguyên và Nguyên cũng cứ tưởng mình là minh chủ, có sức lấn lướt, có khả năng mang lại quyền lợi cho kẻ khác. Anh không biết rằng, lúc ấy anh còn có ảnh hưởng để Hiệp lợi dụng. Còn bây giờ, thời thế đã thay đổi. Cái quyền uy của Nguyên đã như đám bọt xà phòng, giã ra từng mảng trong con mắt Hiệp. Tự nhiên, ngón tay cụt của anh như muốn phản chủ. Nó dại đi, tê tê giật giật, dáng chừng muốn đòi lại phần bị chặt, khiến Nguyên rờn rợn trong lòng. Chuyện Hiệp đến thăm Nguyên và những câu hỏi tưởng như bâng quơ kia kỳ thực là một sự áp đảo tinh thần. Không cần đao to búa lớn, không cần dàn trận, hô quân. Chỉ những câu nói nhẹ như gió thoảng mà khiến Nguyên hoảng sợ như con rắn cặp nong khi nhìn thấy con lợn rừng vậy. Ở đời, ai mà chẳng sợ rắn, nhất là rắn cặp nong, khoang đen khoang trắng. Lờ mờ vô phúc gặp cặp nong, chỉ cần nó bỗ cho một nhát, tiêm cho một chút nọc độc thì có mà tê liệt thần kinh, dính chỗ nào chỗ ấy sưng vù như bắp chuối, rồi chết bất đắc kỳ tử. Tuy hung hãn và dữ dằn, nhưng khi thấy bóng lợn rừng là chàng cặp nong ta sợ đến nỗi không còn hơi sức đâu mà nghi ngoe, nhanh chóng chui sâu vào hang cố thủ. Thế là lợn rừng chỉ việc dùng mõm, dùng nanh, dùng chân, dùng chán, đào bới, phá tung hang, truy kích đến tận cùng. Cho đến khi vớ được rắn, lợn ta đớp lấy đầu, ngoạm lấy thân, dùng hàm răng sắc nhọn và cái lưỡi dũng mãnh cuộn lấy rắn, nhai sâu sáu như nhai cây chuối, chẳng coi nọc độc của cặp nong là gì cả. Cặp nong biết rằng nọc rắn chỉ diệt được kẻ khác, chứ với lợn rừng, da dày đến mức giáo đâm không thủng, thì nọc độc ấy vô giá trị. Trời đã sinh ra thế rồi, đành chịu trận thôi. Thế là nỗi sợ hãi của rắn trước lợn rừng cứ thế ngấm vào xương tủy, truyền đời truyền kiếp, hết đời này đến đời khác, từ xưa xa cho đến bây giờ, khiến nó trở thành nỗi ám ảnh kinh hồn, khiếp vía mỗi khi nhìn thấy bóng dáng lợn rừng. Hoàn cảnh Nguyên giờ chẳng khác gì chú rắn cặp nong. Chất độc trong nọc rắn khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Nguyên có đầy đủ sức mạnh đó. Đến công đường, Nguyên là phó chủ tịch, oai phong, khiến bao người phải run rẩy. Về nhà, Nguyên là chủ gia đình, vợ con phải khép nép. Sinh tàn cũng chỉ là thứ đồ chơi mà Nguyên muốn chơi lúc nào thì chơi, còn không muốn chơi thì cho vào xó. Sức mạnh quyền uy của Nguyên buộc sinh tàn phải gọi dạ bảo vâng một cách vô điều kiện. Nguyên thừa biết cái bóng người ông ngoại từng làm chủ tịch huyện giờ đã lu mờ trước địa vị tiền tài danh vọng của Hiệp. Những kẻ trước đây ông dựng nên giờ đã gió chiều nào che chiều ấy, nhũn chi chi trước thanh thế của Hiệp. Hắn bảo phò ai thì phải phò người ấy, bảo phế ai thì cứ phế. Mà bây giờ Hiệp không khác gì chú lợn rừng dũng mãnh, chẳng coi sức mạnh của loài rắn cặp nong ra gì cả. Nguyên là chú rắn cặp nong, cho nên Nguyên không có lý do gì không sợ hắn như rắn sợ lợn rừng. Cái chân phó chủ tịch huyện dễ dàng bị Hiệp o bế bởi đủ các mánh khóe. Nào là quyền uy của cấp trên, nào là bằng cấp và sự thông thạo mùi đời, và quan trọng hơn là những bí mật của Nguyên mà hắn đã nắm giữ. Ngón tay bóp cỏ súng là một ví dụ, và câu nói của hắn là một minh chứng. Dù bí mật đó đã được giấu kín bao năm, nhưng bây giờ chỉ cần hắn xới tung lên, gọi Tả Phình đến làm chứng, thì Nguyên coi chừng toàn bộ cơ nghiệp của anh sẽ đổ xuống sông xuống biển đã đành, mà sự tự do cũng không giữ được yên ổn. Người ta sẽ đưa Nguyên ra tòa án, và trước mưu mô của hắn, hạnh phúc gia đình anh cũng chẳng có gì đảm bảo. Nghĩ đến những bi đát mà Hiệp có thể bất cứ lúc nào trút lên đầu mình, Nguyên thấy ớn lạnh. Khi việc ấy xảy ra, liệu Nguyên có còn ngồi đấy mà chiêm ngưỡng vạt sa bồi chủ phú, mà vùng vẫy trong sự mênh mang chiều chuộng của sinh tản? Liệu Nguyên có còn được cảm giác thích thú khi quản thúc sai bảo trượp? Liệu Nguyên còn có cảm giác đê mê khi lặng lẽ ngắm nhìn Y Mai căng tròn vòng ngực, náo nức vòng người cùng bao nhiêu điều kỳ diệu nữa mà quyền chức của vị phó chủ tịch huyện có thể mang lại cho mình? Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nguyên có phải nhún nhường trước Hiệp để mà giữ lấy cái ghế vẫn còn tốt chán so với cứ cương mặt lên để rồi ăn đòn tan nát sự nghiệp. Bây giờ, không phải chỉ anh chịu sức ép từ Hiệp mà ngay cả Sanh Tản cũng đang gây sức ép lớn đến anh. Không phải tự nhiên vô cớ Hiệp đến phòng nói với Nguyên những điều như vậy. Chắc hẳn phải có thông tin từ Sanh Tản mách cho Hiệp. Chứng tỏ hai người vẫn có mối liên hệ khăng khít với nhau. Trên đời này chẳng có gì người ta cho không người khác khi không có mối liên hệ huyết thống. Giữa Sanh Tản và Hiệp phải có sợi dây ràng buộc sâu nặng với nhau. Sợi dây ràng buộc đó chỉ có thể là đứa con mà anh phải lấy danh dự hoàng tộc của mình ra để bảo lãnh. Khốn nạn thay cho Nguyên, đã mất tiền cưới vợ, lo lắng cho vợ mà cuối cùng phải e lưng nuôi con người khác. Bây giờ anh mới thấm thía nỗi đau của con Tu Hú. Nhưng nếu không cam chịu thì bí mật chặt ngón tay để trốn lính sẽ bị lộ tẩy. Hiệp chả đã dọa anh khi hỏi ngón tay đó còn đau không đấy à? Nói thế nghĩa là ngầm bảo Hiệp đã nắm phần thắng trong tay. Anh chớ có cựa quậy, kẻo bẫy sập xuống là chết. Thôi, quân tử 10 năm trả thù cũng chưa muộn. Cái chủ nghĩa A Quy của Lỗ Tấn đã khuyên Nguyên phải biết cam chịu, phải biết dẹp mọi sự đau đớn của mình để mà so tính thiệt hơn. Đêm hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau, Nguyên ôm chiếc chăn sợi ra phòng kế bên, không ngủ chung với Sinh Tạng. Trong giấc ngủ chập chờn đến muộn, Nguyên mơ thấy được nắm bàn tay nóng hổi của Y Mai trong bàn tay nhơm nhớp mồ hôi của mình. Lâm Trường Đèo Khế kể từ ngày Nguyên rút về huyện, xem chừng đi vào ngõ cụt. Cũng chẳng phải từ ngày ấy, mà chính xác từ khi có quyết định thành lập, nó đã bế tắc rồi. Các nhà cầm cân nảy mực thừa biết sự tồn tại của một lâm trường hay bất cứ cơ sở sản xuất nào, trước hết phải có đồng thời các yếu tố nhân tài, vật lực. Thiếu đi một yếu tố là cơ sở ấy tất chết. Không cần biết Lâm Trường Đèo Khế có cái gì trong bốn yếu tố đó, chỉ trong một giây phút bốc đồng, ngẫu hứng, cốt đẹp lòng một vị lãnh đạo nào đó, thế là người ta rút bút ký phắt, đè ra nó ngay lập tức. Ngay cả người dự thảo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện năm ấy tự nhiên nghĩ đến cần phải trồng rừng để có đầu việc trong nhiệm kỳ tới, thế là tương ngay mục trồng rừng vào nghị quyết. Bất biết ở huyện mình còn khối rừng sản nguyên sinh cần phải bảo vệ mà chưa cần trồng mới. Cũng như thế, trong bộ não ngẫu hứng của anh ta chợt lóe lên con số 5.000, thế là lập tức ghi nghị quyết phải trồng mới 5.000 hecta rừng. Người dự thảo nghị quyết đã tếu táo khi tung ra những ý kiến chẳng ăn nhập gì với thực tiễn, còn người thảo luận nghị quyết cũng thể hiện sự nhanh nhạy bằng cách hứng lấy những câu từ hết sức vô nghĩa của lãnh đạo một cách thuần thục như cầu thủ bóng rổ nhà nghề lão luyện. Lúc ấy chẳng ai nghĩ ra cái gì cả. Nhiều năm sau, lớp cán bộ kế cận mới chợt tỉnh ngộ, nhìn ra và thấy rằng những người của một thời xưa cũ ấy đã tàn phá thiên nhiên mà tổ tiên bao đời gây dựng một cách ghê gớm. Người ta bèn đặt tên cho những động thái kia là duy ý chí. Và cũng phải mất nhiều thời gian mổ xẻ, phân tích đi phân tích lại một cách kỹ lưỡng, những nhà nghiên cứu chiến lược thời hiện đại mới lại kéo được những điều lý luận đao to búa lớn, phi lý mà bao nhiêu người phải tận tâm, tận lực học hết ngày này sang ngày khác về điểm xuất phát của nó là thực tế khách quan. Quay về với Lâm Trường Đèo Khế, một lâm trường với mấy nghìn hecta rừng gần như còn nguyên sinh đã được xóa sổ, phát đốt khai hoang để trồng mới. Khi ấy, Hoàng Nguyên chân ướt chân sáo, được Hiệp liều bày mưu tính kế, được lãnh đạo huyện Bách Thanh dựng lên làm giám đốc. Bây giờ, lâm trường ấy đang đứng trên bờ vực phá sản. Những ngôi nhà, lán trại chống hua chống hoác vì công nhân không có lương đã bỏ về từ nhiều tháng nay. Ngôi nhà sàn của Tà Phình cho Hoàng Nguyên mượn làm văn phòng giờ cũng chỉ còn 3-4 người có lương của huyện gọi là vẫn làm việc, chứ thực tình họ đã về vui với vợ con, thi thoảng với có mặt để chấm công và lĩnh lương hàng tháng. hơn 20 hecta rừng trồng, cỏ mọc rậm rì, cây trồng lèo khèo, sắp chết. Có lẽ chỉ đôi ba tháng nữa thì rậm lại hoàn rậm. Người dân quanh vùng chua chát bảo nhau, cơ bản chúng ta đã phá xong rừng. Mày thầy có một nhà văn ở tỉnh đi qua nán lại hỏi. Sau khi điều tra, biết được thực trạng, ông có bài phản ánh trên báo tỉnh. Tỉnh ủy cử người vào xem xét, thấy đúng. Lập tức, Sở Nông Lâm phải vào cuộc. Thạc sĩ Nguyễn Thế Hiệp, trưởng phòng nghiệp vụ chính thức được Sở giao nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức lại lâm trường này. Đây cũng là nhiệm vụ lớn đầu tiên của Hiệp trên vị trí công tác mới. Hiệp biết rõ lâm trường Đèo Khế. Chính Hiệp đã núp dưới bóng nguyên, tổ chức phá trắng những cánh rừng nguyên sinh ở đây để nó trở thành vùng đất trống đồi núi trọc. Gỗ rừng thì Hiệp đã biển thu hết rồi. Bây giờ muốn trồng mới được diện tích rừng đã phá, không biết phải tốn bao nhiêu công sức tiền của nhân dân. Là người có nhiều thủ thuật lấp liếm khuyết điểm và luôn biết tạo cơ hội phô trương thành tích của mình, Hiệp đã chuẩn bị đối sách để ứng phó. Trước hết, Hiệp đề nghị tổ chức hội nghị huyện ủy mở rộng để nghe các cán bộ huyện trình bày khuyết điểm trong công tác tổ chức xây dựng lâm trường. Mọi người chỉ ra ngay được đó là khuyết điểm đẻ ra mà không nuôi dưỡng, không cấp vốn cho nó hoạt động. Hay nói cách khác, huyện ủy Bách Thanh đã mang con bỏ chợ. Mặc nhiên, quả bóng yếu kém được đẩy cho tập thể ban chấp hành huyện đảng bộ. Khuyết điểm của tập thể huyện ủy đã rõ, chẳng ai biện minh được. Chỉ có điều, khuyết điểm của tập thể huyện ủy là khuyết điểm của nhiều người, mà là khuyết điểm của nhiều người nghĩa là chẳng của riêng ai. Chẳng của riêng ai là chẳng có ai có khuyết điểm hết, thế là hoa cả làng. Bây giờ bàn cách khắc phục sửa chữa, đưa lâm trường tiếp tục tiến lên. Điều này quả là cấp bách. Không khẩn trương, lâm trường sẽ phá sản, sẽ tan rã. Khi đó, huyện mất uy tín mà tỉnh cũng mất mặt. Chẳng lẽ lại cứ điệp khúc, thất bại là tự thiên tai, thành công là bởi thiên tài chúng ta à? Muốn lâm trường hoạt động trở lại thì cần có điều kiện gì? Điều này chẳng cần hỏi, ai cũng có câu trả lời là cần có vốn. Thế thì vốn lấy ở đâu? Ngân sách nhà nước rót cho địa phương đều rất eo hẹp. Lại nữa, đây không phải là dự án phủ xanh đất trống đồi núi trọc mà là sử dụng vốn ngân sách. Lâm trường là cơ sở sản xuất kinh doanh, không thể áp dụng nguyên tắc đem tiền ngân sách ra phục vụ cho nó. Chỉ còn mỗi cách vay vốn ngân hàng. Đến đây thì tắc tịt, chẳng có ông ngân hàng nào dại gì đứng xa cho lâm trường vay vốn. Họ bảo nhau, đổ tiền vào đây khác nào đổ tiền vào cái thùng không đáy. Cho lâm trường vay, liệu họ có gì mà trả nợ? Không trả nợ được thì đòi ai? Cơ chế khoán trong ngành ngân hàng khiến không ai dám liều lĩnh ký cho lâm trường vay vốn cả. Rõ ràng là làm cách này không ổn, cần phải có cách gì khác khả dĩ hơn. Đêm hôm ấy, Hiệp không sao ngủ được. Trách nhiệm đã đành, còn uy tín nữa. Nếu Hiệp xử lý được công việc này hoàn hảo, không những lấp liếm được những việc làm vụ trộm trước đây, mà danh tiếng của Hiệp còn được nổi lên, khiến vua biết mặt, chúa biết tên. Con đường thăng tiến của Hiệp được tiếp tục mở dài và rộng. Cái ghế giám đốc Sở Nông Lâm sẽ đón Hiệp như đón một người anh hùng. Còn không xử lý được thì... Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.